Hồi 20, giam mình cùng người trong tử lộ. Trương Vô Kỵ đi theo cô bé vài bước, đã tới bên giường, Tiểu A Hoàng vén trướng lên, chui vào trong, tay vẫn nắm tay Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giật mình nghĩ thầm, con A Hoàng này tuy còn nhỏ, lại xấu xí, nhưng dẫu gì cũng là nữ giới, làm sao có thể ngủ chung một giường với cô ta. Huống hồ lúc này đuổi theo kẻ địch là việc gấp, bèn rụt tay về. Tiểu A Hoàng nói nhỏ, cửa hầm ở trong giường. Chàng nghe mấy chữ đó, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chẳng còn hiềm nam nữ gì nữa, chỉ thấy Tiểu A Hoàng lật tấm chăn lên, nằm ngang trên giường, kéo chàng nằm xuống bên cạnh. Không biết cô bé động tới cái then chốt nào mà dán giường bỗng lật nghiêng, cả hai người rơi xuống dưới. Họ rơi đến vài trượng, nhưng may là bên dưới trải cỏ mềm rất dày nên không bị đau chút nào. Chỉ nghe phía trên một tiếng cạch nhỏ, chiếc giường đã trở lại như cũ. Trương Vô Kỵ thầm khen, cơ quan này bố trí khéo thật, ai ngờ cửa đường hầm bí mật lại ở ngay trên giường của một tiểu thư khuê các. Chàng nắm tay Tiểu A Hoàng chạy vội về phía trước, chạy vài trượng, nghe tiếng xích sắt mà Tiểu A Hoàng kéo lê dưới đất. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ thầm, cô bé này chân tập tễnh, lại vướng dây xích mà sao chạy nhanh đến thế nhỉ? Bèn dừng bước, Tiểu A Hoàng đoán được ý chàng, cười nói, con giả vờ què để đánh lừa lão gia và tiểu thư đấy thôi. Trương Vô Kỵ nghĩ bụng, thảo nào mẹ ta dặn rằng đàn bà con gái trong thiên hạ thích lừa người, hôm nay ngay cả Dương Bất Hối cũng đã ám toán ta. Lúc này chàng đang mãi đuổi theo kẻ địch, thành thử ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Chàng chạy quanh co trong đường hầm chừng vài chục trượng thì hết lối mà không thấy viên chân đâu cả. Tiểu A Hoàng nói, đường hầm này con cũng đã tới đây rồi, chắc là còn có chỗ lối thông đi khác, nhưng con không tìm ra cơ quan mở cửa. Trương Vô Kỵ sờ tay tứ phía, thấy vách đá lồi lõm không hề có kẽ nứt, đưa tay đẩy thử những chỗ lồi lõm chẳng thấy xê dịch chút nào. Tiểu A Hoàng than, con cũng đã thử mấy chục lần rồi mà không tìm ra máy móc ở chỗ nào, thật là kỳ lạ. Con cũng đã mang đuốc vào soi rất kỹ mà không phát hiện chỗ nào có dấu vết khả nghi, vậy lão hòa thượng ấy trốn đi đâu? Trương Vô Kỵ hít một hơi, vận lực ra hai cánh tay đẩy thử vài vách đá bên trái, không thấy nhúc nhích gì. Lại qua bên phải đẩy thử, lần này vách đá hơi lung lay. Chàng cả mừng, hít một hơi thật dài, lấy sức đẩy mạnh, vách đá từ từ lùi dần. Thì ra, đó là một cái cửa đá rất dày, cực lớn, cực nặng. Đường hầm bí mật trên đỉnh Quang Minh cấu trúc tinh xảo, chỗ thì dùng cơ quan bí ẩn. Còn cái cửa đá này thì không có máy móc gì, song phải là người có sức khỏe, trời phú hoặc võ công thường thừa thì mới xê dịch nổi. Chẳng hạn Tiểu A Hoàng này tuy vào được tới đây nhưng võ công không đủ, cũng đành phải bỏ cuộc nửa chừng. Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương Thần Công đã thành, có sức đẩy rất mạnh nên đẩy cửa đá mở ra. Khi cánh cửa đá mở ra ba thước, chàng còn đánh ra một chưởng đề phòng viên chân nấp ở phía sau cánh cửa đánh lén chàng, sau đó mới luồn vào. Khi qua cửa đá rồi, trước mặt lại là một đường hầm dài, hai người theo đó mà đi, chỉ cảm thấy đường đi hơi xiên xiên xuống. Càng đi càng xuống thấp, sau khoảng dăm chục trượng, bỗng chia thành hai ngã. Trương Vô Kỵ đi thử vào một ngã, thì nó lại tỏa ra bảy nhánh, chưa biết rẽ theo nhánh nào. Bỗng nghe bên trái đằng trước có tiếng ho khẽ, tuy người ho cố nén lại, nhưng giữa đêm khuya nghe vẫn rõ mồn một. Trương Vô Kỵ nói nhỏ, đi lối này. Chàng tiến theo nhánh cuối cùng bên trái, nhánh này chỗ cao chỗ thấp, dưới chân gập ghềnh khó đi. Chàng cứ xông thẳng tới, nghe tiếng xích sắt loảng xoảng sau lưng không dứt, bèn quay đầu nói, kẻ địch ở phía trước, tình thế nguy hiểm, cô nương cứ đi chậm chậm cũng được. Tiểu A Hoàng nói, có nạn cùng chịu, chả sợ. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ngươi cũng định lừa ta chăng? Con đường theo hình xoáy trôn ốc đi dần dần xuống phía dưới, càng lúc càng hẹp dần. Về sau chỉ đủ chỗ cho một người, tưởng như xuống một cái giếng sâu, đột nhiên chàng cảm thấy có một luồng gió ép xuống đầu. Bèn nắm lấy thắt lưng Tiểu A Hoàng mà nhảy đại xuống bên dưới, chân trái vừa chạm tới đất liền nhào người về phía trước, chẳng cần biết trước mặt là hang sâu hay vách đá, vì đâu có thời gian suy nghĩ. Rất may phía trước là một chỗ trống đủ cho hai người dung thân, chỉ nghe sầm một tiếng cực mạnh, đất đá vụn rơi đầy mặt mũi. Trương Vô Kỵ định thần nghe Tiểu A Hoàng nói, nguy hiểm quá, lão giặc trọc nấp bên cạnh đẩy tảng đá lớn đè xuống chúng ta rồi. Trương Vô Kỵ đi ngược trở lại, tay phải giơ cao trên đầu, đi mấy bước thì bàn tay chạm phải mặt đá xù xì, có tiếng viên chân truyền từ phía bên kia, tảng đá vẳng sang. Tặc tiểu tử, Hôm nay ta chôn My ở đây, My có một đứa con gái làm bạn là may cho My lắm rồi. My khỏe lắm. Để xem My có đẩy nổi tảng đá này chăng, một tảng đá còn ít thì ta cho thêm tảng nữa nhé. Chỉ nghe có tiếng sắt đẩy vào đá, rồi một tiếng ầm lớn. Tảng đá thứ hai rơi xuống đè lên tảng đá thứ nhất. Đường hầm này đủ rộng cho một người quay mình. Trương Vô Kỵ đưa tay sờ tảng đá lớn, tuy không bịt kín đường hầm, nhưng cùng lắm chỉ có thể đút lọt một cánh tay, chứ cả người thì không thể chui qua. Chàng hít một hơi, dùng hai tay lay thử, chỉ có đất cát rơi lả tả, chứ tảng đá lớn thì chẳng hề nhúc nhích. Xem chừng hai tảng đá nặng đến mấy ngàn cân chồng lên nhau, dù có khỏe hơn, vâm thì cũng không thể đẩy ra được. Tuy chàng đã luyện cửu dương thần công, nhưng sức người có hạn, hai tảng đá to như vậy thì làm sao mà xê dịch nổi. Lại nghe Viên Chân ở phía bên kia tảng đá thở hổn hển, chắc là sau khi bị thương nặng, hắn còn gắng đẩy hai tảng đá nên đã kiệt sức. Hắn vừa thở vừa hỏi, tiểu tử, tên My là... Sau chữ là, hắn hụt hơi không nói tiếp nổi nữa. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, lúc này dẫu hắn có đổi ý, đột nhiên mở lòng từ bi, cứu hai người mình ra thì cũng không còn sức nữa. Mình chẳng cần phí lời với hắn, phải đi tìm xem có lối thoát nào khác hay không. Thế là chàng quay mình theo đường hầm đi tiếp về phía trước. Tiểu A Hoàng nói, con có mang theo đồ đánh lửa, chỉ tiếc là không có đèn nến gì thôi. Trương Vô Kỵ nói, đừng đánh lửa vội. Chàng đi tiếp, mấy chục bước sau thì đến cuối đường hầm. Hai người còn mò tứ phía. Trương Vô Kỵ sờ thấy một cái thùng gỗ, mừng rỡ nói, có rồi. Chàng giơ tay đập vỡ cái thùng gỗ. Thấy bay ra nhiều bột, không hiểu là vôi bột hay bột mì. Chàng nhặt một mảnh gỗ nói, đánh lửa đi. Tiểu A Hoàng lấy hỏa đao, đá lửa, bùi nhùi, đánh lửa châm vào thanh gỗ. Đột nhiên lửa cháy bùng lên chói mắt, thanh gỗ bén lửa cháy rất mạnh. Hai người giật mình, người thấy mùi diêm sinh, khét lẹt. Tiểu A Hoàng nói, thuốc súng đó. Nàng giơ thanh gỗ lên, soi kỹ thứ bột trong thùng, quả nhiên là thuốc súng đen xì. Nàng cười khúc khích nói, nếu vừa rồi tia lửa đánh ra, bén vào thùng thuốc súng, chỉ e cả lão hòa thượng tàn ác bên kia cũng tan xác rồi. Nàng thấy Trương Vô Kỵ ngay người nhìn mình, mặt đầy vẻ kinh ngạc, bèn mỉm cười nói, công tử sao thế? Trương Vô Kỵ thở dài nói, thì ra cô nương xinh đẹp như thế này. Tiểu A Hoàng che miệng cười nói, con sợ quá, quên cả giả trang khuôn mặt. Nói, rồi nàng đứng thẳng người lên, thì ra cô nàng không gù lưng, cũng chẳng khập khiễng, đôi mắt sâu thẳm có thần, mặt dài, mũi thẳng, má có lúng đồng tiền, trông xinh xắn lạ thường, có điều là tuổi còn nhỏ, thân thể chưa trưởng thành, dung nhan xinh xắn, nhưng còn mang nét trẻ con. Trương Vô Kỵ hỏi, vì sao cô nương phải giả trang quái đản như thế? Tiểu A Hoàng cười đáp, tiểu thư ghét con lắm, thấy con xấu xí như thế thì trong lòng mới vui. Nếu con không giả trang quái đản xấu xí thì tiểu thư đã giết con lâu rồi. Trương Vô Kỵ hỏi, vì sao tiểu thư muốn giết cô nương? Tiểu A Hoàng đáp, tiểu thư cứ nghi con định ám hại tiểu thư và lão gia. Trương Vô Kỵ lắc đầu, thật là đa nghi. Vừa rồi cô nương cầm trường kiếm trong tay, tiểu thư thì không động đậy gì được, song cô nương có hại tiểu thư đâu. Từ nay trở đi, chắc tiểu thư không còn nghi ngờ cô nương nữa. Tiểu A Hoàng nói, con đưa công tử xuống dưới này, tiểu thư sẽ càng nghi hơn. Nhưng không biết mình có ra khỏi nơi đây hay không, tiểu thư nghi hay không nghi, con cũng chả cần. Tiểu A Hoàng vừa nói, vừa giơ cao thanh gỗ cháy, xem chừng chung quanh. Chỗ hai người đang đứng hình như là một thạch thất, chất đầy binh khí cung tên, phần lớn đã gỉ xét. Chắc là kho binh khí khi xưa Minh giáo bố trí dưới địa đạo để chống ngoại địch. Xem kỹ bốn bức tường không thấy kẻ nứt nào cả, có lẽ đây là cuối đường hầm. Viên Chân cố ý ho là cốt dụ hai người đi vào tử lộ. Tiểu A Hoàng nói, công tử gia, tên con là Tiểu Chiêu. Con nghe tiểu thư gọi công tử là Vô Kỵ ca ca, vậy đại danh của công tử là Vô Kỵ phải không? Trương Vô Kỵ đáp, phải, ta họ Trương. Đột nhiên, chàng nghĩ ra cúi đầu nhặt một cây mâu dài, nhấc nhấc thử, thấy rất nặng, phải tới 40 cân nói. Số thuốc nổ kia xem ra có thể phá vỡ tảng đá, cứu chúng ta thoát hiểm. Tiểu Chiêu vỗ tay reo lên, ý hay, hay quá. Lúc nàng vỗ tay, sợi dây xích ở cổ tay chạm nhau len ken. Trương Vô Kỵ nói, sợi xích ấy vướng vất chân tay, giật đứt nó đi cho rồi. Tiểu Chiêu sợ hãi nói, không, không được đâu, lão gia nổi giận thì nguy. Trương Vô Kỵ nói, cô nương cứ bảo là do ta bẻ gãy, ta không sợ ông ấy nổi giận đâu. Nói xong, chàng cầm hai đầu dây xích, giật mạnh ra. Sợi dây chỉ nhỏ bằng cái đũa, sức giật của chàng tối thiểu cũng phải 300-400 cân, nhưng khi nghe con một tiếng, dây xích chấn động, căng ra mà không đứt. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, hít một hơi dài, vận lực giật mạnh hơn. Xong, sợi dây không hề hấn gì, Tiểu Chiêu nói. Dây xích này lạ lắm, bảo đao lợi kiếm cũng chưa chắc chặt đứt được nó, chìa khóa là do tiểu thư giữ. Trương Vô Kỵ gật đầu, khi nào ra khỏi đây, ta sẽ bảo tiểu thư mở khóa cho cô nương. Tiểu Chiêu nói, chỉ sợ tiểu thư không chịu. Trương Vô Kỵ nói, ta với tiểu thư rất thân tình, tiểu thư sẽ bằng lòng thôi. Nói rồi chàng cầm cây mâu, đến bên tảng đá, đứng im, nghe ngóng một lát, không còn thấy tiếng thở của Viên Chân, chắc chắn là hắn đã đi xa rồi. Tiểu Chiêu giơ tay đuốc, đứng bên cạnh soi cho chàng. Chàng nói, nổ một lần chắc chưa vỡ, có lẽ phải vài lần. Chàng vận sức vào hai cánh tay, đục một cái lỗ giữa mép tảng đá và vách đường hầm. Tiểu Chiêu đem thuốc súng tới, chàng nhồi thuốc vào trong cái lỗ đó, dùng cán mâu lèn cho chặt, lại làm một sợi dây dẫn kéo vào bên dưới thạch thất. Chàng cầm lấy cây đuốc từ tay Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu đưa hai tay bịt tay lại. Trương Vô Kỵ đứng ra phía trước che cho nàng, cúi người châm vào sợi dây dẫn, lửa liền theo sợi dây chạy đi. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một luồng khí nóng rát phả vào người, đẩy chàng lùi hai bước. Tiểu Chiêu cũng ngã chúi xuống. Chàng đã phòng bị trước, giơ tay đỡ ngang eo lưng nàng. Trong thạch thất khói bụi mù mịt, cây đuốc bị thổi tắt ngóm. Trương Vô Kỵ hỏi, Tiểu Chiêu, cô nương không sao chứ? Tiểu Chiêu hung hăng ho vài tiếng đáp, con không sao. Trương Vô Kỵ nghe giọng nàng có vẻ nghẹn ngào, hơi lấy làm lạ. Đến khi đốt đuốc lại, thấy nàng rưng rưng nước mắt liền hỏi, sao vậy, cô nương mệt lắm mà? Tiểu Chiêu nói, Trương công tử không biết con là ai, sao lại đối xử tốt với con như thế? Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, thế là sao? Tiểu Chiêu nói, tại sao công tử phải che chở cho con chỉ là một đứa nô tỳ hèn hạ, còn công tử, tấm thân ngàn vàng, sao lại đứng chắn cho con? Trương Vô Kỵ mỉm cười nói, ta chả có gì là quý giá cả đâu, cô nương bé nhỏ, ta tự nhiên phải che chở cho cô nương mà thôi. Lúc khói bụi lắng xuống, chàng đến bên tảng đá, thấy nó vẫn đứng sững chỗ cũ, chỉ vạt đi một góc nhỏ thì thất vọng nói. Chỉ sợ phải cho nổ 7-8 lần chúng ta mới chui qua được, mà thuốc súng cùng lắm chỉ đủ dùng cho 2 lần nữa mà thôi. Chàng lại cầm cây mâu lên, đục lỗ trên tảng đá, đục mạnh mấy cái, một lần tình cờ chệch vào vách đá, bỗng một cục đá to như cái đấu rơi ra, lộ rõ một lỗ hổng. Chàng nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng, thò tay vào, lay lay chung quanh lỗ mấy cái, thấy nhúc nhích, liền giật mạnh thêm một cục đá nữa lông ra. Chàng moi liên tiếp 4 cục đá vuông chừng một thước, thì lỗ hổng đã lớn, đủ chui qua. Thì ra, đường hầm còn lối đi khác, vừa rồi chàng nổ phá tảng đá lớn đã làm vách tường chấn động, khiến mấy cục đá rơi ra. Lối đi này được xây bích bằng các cục đá to bằng cây đấu. Trương Vô Kỵ cầm đuốc chui qua phía trước, rồi gọi Tiểu Chiêu theo sau. Đường hầm này cũng đi theo hình trôn ốc đi xuống. Lần này, chàng khôn ngoan hơn, tay trái cầm mâu, chỉa ra đằng trước, đề phòng Viên Chân ám toán. Đi chừng 40-50 trượng, đến một cái cửa đá, chàng đưa mâu và đuốc cho Tiểu Chiêu, vận sức đẩy cánh cửa, mở sang một thạch thất nữa. Gian thạch thất này rất rộng, phía trên có thạch nhũ rủ xuống, rõ ràng là một thạch động tự nhiên. Chàng giơ cây đuốc soi vào trong. Thấy dưới đất có hai bộ xương khô, y phục trên xác chết chưa nát vụn, còn nhận biết đó là một nam và một nữ. Tiểu Chiêu sợ hãi, nép bên người chàng. Trương Vô Kỵ giơ cao đuốc xem xét thạch thất một lần nữa nói, chỗ này xem chừng là tận cùng rồi, không biết có tìm được lối ra hay không. Chàng giơ cây mâu gõ vào các bức vách, chỗ nào cũng nghe bình bịch nặng nề, không chỗ nào có vẻ là rỗng cả. Chàng lại gần hai bộ xương, thấy tay phải người đàn bà cầm một con dao găm sáng loáng, cắm bên ngực trái. Chàng sững ra, nhớ ngay câu chuyện Viên Chân kể. Viên Chân và Dương Phu Nhân tư tình với nhau trong lối đi bí mật, bị Dương Đính Thiên phát hiện. Dương Đính Thiên phẫn uất tẩu hỏa mà chết. Dương Phu Nhân bèn dùng dao nhọn tự vẫn, chết theo chồng. Không lẽ hai bộ xương này là vợ chồng Dương Đính Thiên? Chàng tới bên bộ xương người đàn ông, thấy cạnh xương bàn tay có một miếng da dê. Trương Vô Kỵ nhặt miếng da dê xem, thấy một mặt có lông, một mặt nhẵn nhụi không có gì cả. Tiểu Chiêu cầm lấy miếng da, vui mừng reo lên. Chúc mừng công tử, đây là tâm pháp thượng thừa của võ công Minh Giáo. Nói đoạn, nàng đưa ngón trỏ bàn tay, khía vào lưỡi dao trên ngực Dương Phu Nhân một cái, lấy máu bôi lên mặt nhẵn của tấm da. Thế là lần lượt hiện lên các chữ, dòng đầu tiên viết 11 chữ, Thánh Hỏa Tâm Pháp Minh Giáo, Càn Khôn Đại Na Di. Trương Vô Kỵ tình cờ tìm được tâm pháp võ công của Minh Giáo, song chẳng lấy làm vui, nghĩ thầm, trong đường hầm này không có thức ăn, không nước uống, nếu không ra khỏi nơi đây, cùng lắm 7-8 ngày ta và Tiểu Chiêu cùng chết đói chết khát mà thôi, dẫu có học được võ công cao đến mấy cũng là vô dụng. Nhìn hai bộ xương, chàng lại nghĩ, Viên Chân tại sao không lấy luôn bộ tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di này đi? Chắc là sau khi làm chuyện nhơ nhuốc kia, hắn không còn dám quay lại nhìn thi thể hai vợ chồng Dương Đính Thiên nữa. Dĩ nhiên, hắn không thể biết mảnh da dê này có chép tâm pháp võ công, chứ không thì dù vợ chồng Dương Đính Thiên còn sống, hắn cũng quyết đánh cắp cho bằng được. Chàng hỏi Tiểu Chiêu, tại sao cô nương biết được bí mật của miếng da dê này? Tiểu Chiêu cúi đầu nói, khi lão gia nói chuyện với tiểu thư, con có nghe trộm được, hai người là giáo đồ Minh giáo, không dám vi phạm giáo quy, xuống đường hầm bí mật này tìm kiếm. Trương Vô Kỵ nhìn hai bộ xương cảm khái nói, mình chôn họ đi vậy. Hai người xếp hai bộ xương vợ chồng Dương Đính Thiên vào cạnh nhau, vung đất đá xung quanh đắp lên trên. Tiểu Chiêu chợt nhặt một vật cạnh hài cốt Dương Đính Thiên lên và nói, Trương công tử có một phong thư này. Trương Vô Kỵ cầm lên, thấy trên bao thư viết bốn chữ phu nhân thân khải, tức là thân gửi phu nhân. Vì đã lâu năm phong thư mục nát, bốn chữ kia cũng không còn đủ nét, song vẫn còn có thể nhận ra nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ. Bức thư được dán kỹ, dấu xi còn nguyên. Trương Vô Kỵ nói, Dương phu nhân chưa bốc xem thư đã tự sát luôn. Chàng cung kính đặt bức thư vào chỗ hài cốt kia, đang định lấy đất đá vùi đi thì Tiểu Chiêu nói, công tử hãy mở ra thử xem, không chừng Dương giáo chủ có dặn lại chuyện gì chăng. Trương Vô Kỵ nói, làm thế e bất kính. Tiểu Chiêu nói, nếu Dương giáo chủ có tâm nguyện gì chưa thành, công tử nói là cho lão gia và tiểu thư để họ thực hiện theo lời Dương giáo chủ, như thế cũng tốt chứ sao. Trương Vô Kỵ nghĩ cũng phải, bèn nhẹ nhàng bóc phong bì, rút ra một tờ lụa trắng cực mỏng, trong đó viết, phu nhân yêu dấu, từ ngày phu nhân về nhà họ Dương, ngày đêm u uất, ta thô lỗ bạc đức, không đủ làm cho phu nhân vui lòng, thật là có lỗi lắm vậy. Nay phải vĩnh biệt, mong phu nhân lượng thứ cho. Y giáo chủ đời thứ 32 có di mệnh, khi nào ta luyện thần công Càn Khôn Đại Na Di, thì dẫn huynh đệ sang tổng giáo bên Ba Tư, bố trí nghênh đón thánh hỏa lệnh về. Bổn giáo tuy phát nguyên từ Ba Tư, nhưng đã bắt rễ sâu ở Trung Hoa, thêm cành tỏa lá đã mấy trăm năm rồi. Nay thác tử chiếm trung thổ chúng ta, bổn giáo thề chống lại đến cùng, quyết không tuân lệnh vô lý của tổng giáo Ba Tư mà cúi đầu nhận bọn Mông Nguyên làm chủ. Thánh hỏa lệnh nếu về lại tay chúng ta, Minh giáo Trung Hoa lập tức có thể đứng ngang hàng với tổng giáo Ba Tư. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thì ra tổng giáo của Minh giáo ở bên nước Ba Tư, Y giáo chủ và Dương giáo chủ không chịu tuân lệnh tổng giáo đầu hàng triều đình nhà Nguyên, thực là các bậc hảo hán có chí khí. Chàng thầm thán phục Minh giáo thêm vài phần, lại đọc tiếp bức thư. Hôm nay ta vừa luyện thành thần công bậc thứ tư thì biết được chuyện thành côn, huyết khí trào ngược lên không ngăn được, chân lực tiêu tán, biết đã tới lúc trở về, biết làm gì hơn. Trương Vô Kỵ đọc tới đây, thở dài khe khẽ nói, thì ra khi viết lá thư này, Dương giáo chủ đã biết việc Dương phu nhân hẹn hò tình tự với thành côn trong đường hầm bí mật. Chàng thấy Tiểu Chiêu ngập ngừng như muốn hỏi điều gì, song không dám mở miệng, bèn đem chuyện vợ chồng Dương Đính Thiên và thành côn thuật lại sơ qua. Tiểu Chiêu nói, con thấy việc đó toàn do Dương phu nhân sai trái mà ra, nếu bà ta trong lòng cứ tơ tưởng thành côn thì lẽ ra không nên lấy Dương giáo chủ, mà đã kết hôn với Dương giáo chủ thì không được lén gặp gỡ thành côn. Trương Vô Kỵ gật đầu nghĩ thầm, nàng ta còn bé nhưng đã hiểu phải biết. Chàng đọc tiếp bên dưới, nay mệnh ta chỉ còn sớm tối, phụ lòng ủy thác của y giáo chủ, thật là có tội với bổn giáo. Vậy phu nhân hãy cầm lá thư chính tay ta viết này, chiêu dụ tả hữu quang minh sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp vương, ngũ hành kỳ sứ, ngũ tản nhân, truyền di lệnh của ta như sau. Bất kể ai thu hồi được thánh hỏa lệnh về thì được làm giáo chủ đời thứ 34 của bổn giáo. Kẻ nào không phục, giết đi không tha. Lệnh cho Tạ Tốn tạm giữ chức phó giáo chủ, xử lý các việc trọng đại của bổn giáo. Trương Vô Kỵ xúc động nghĩ thầm, thì ra Dương giáo chủ đã chỉ định nghĩa phụ ta làm phó giáo chủ. Nghĩa phụ ta võ công toàn tài, Dương giáo chủ qua đời rồi, nghĩa phụ ta là nhân vật số 1 trong Minh giáo. Tiếc rằng Dương phu nhân không đọc lá thư này, nếu không thì Minh giáo đã chẳng đến nỗi tàn sát lẫn nhau tán loạn như thế. Chàng thấy Dương Đính Thiên quý trọng Tà Tốn như thế thì rất mừng, không khỏi thương cảm, xuất thần hồi lâu rồi đọc tiếp. Tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di tạm thời do Tạ Tốn tiếp chưởng, sau sẽ chuyển giao cho tân giáo chủ, làm rạng rỡ minh giáo ta, đánh đuổi Hồ Lỗ, hành thiện trừ ác, phù chính trừ gian, mang thánh hỏa lệnh tôn phổ huệ mọi người trong thiên hạ là việc mà tân giáo chủ phải cố gắng làm. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, cứ theo di mệnh của Dương giáo chủ thì tôn chỉ của Minh giáo rất quang minh chính đại, các môn phái lớn cứ một mực giữ thiên kiến của môn hộ, không ngừng gây khó dễ cho Minh giáo, thực chẳng nên chút nào. Chàng lại đọc tiếp di thư. Ta dồn sức tàn đóng chặt cánh cửa đá, ở lại cùng Thành Côn trong đường hầm này, còn phu nhân hãy cứ theo bản đồ đường hầm bí mật mà thoát ra. Thời nay không có người thứ hai nào có thần công Càn Khôn Đại Na Di, tức là không ai có thể đẩy nổi cánh cửa đá ở vị trí vô vọng. Chờ khi nào hào kiệt hậu duệ luyện được thì xương cốt của ta và Thành Côn đã mục nát rồi. Đính Thiên Cẩn Bạch. Dưới cùng là một hàng chữ nhỏ, ta mang cái tên Đính Thiên là đội trời đạp đất, vậy mà không làm nên sự nghiệp gì với đời, không có công lao gì với bổn giáo, làm cho phu nhân đau lòng, ôm hận mà chết đi, thật đáng chê cười. Mặt sau bức thư là một bản đồ đường hầm bí mật ghi rõ các lối đi ngóc ngách. Trương Vô Kỵ cả mừng nói, Dương giáo chủ muốn tự giam mình cùng Thành Côn trong đường hầm bí mật, hai người cùng chết. Ai ngờ ông ta không trụ được, chết sớm quá, để cho tên Thành Côn sống ung dung đến tận hôm nay. Rất may có tấm bản đồ này, chúng ta có thể tìm đường lối thoát ra. Theo bản đồ, chàng đã tìm ra chỗ mình đang đứng, xem kỹ lại thì cảm thấy như bị dội một thùng nước lạnh xuống đầu. Thì ra, lối thoát duy nhất chính là chỗ đã bị Thành Côn dùng hai tảng đá lớn lấp đi. Thành thử, có tấm bản đồ này thì cũng vô dụng mà thôi. Tiểu Chiêu nói, công tử đừng vội nản lòng, không chừng còn có lối đi khác cũng nên. Nàng cầm tấm bản đồ, cúi đầu xem kỹ, nhưng trên đó vẽ rõ ràng, ngoài lối đi này ra, không còn đường nào khác. Trương Vô Kỵ thấy nàng lộ vẻ thất vọng thì cười gượng nói, di thư của Dương giáo chủ có viết, nếu ai luyện thành thần công Càn Khôn Đại Na Di, thì có thể đẩy nổi cánh cửa đá mà ra. Thời nay, hình như chỉ có một mình Dương Tiêu tiên sinh luyện môn thần công đó, nhưng công lực còn non, dù Dương Tiêu sinh ra có ở đây thì cũng chưa chắc đẩy nổi. Hơn nữa, cũng chả biết cửa vô vọng nằm ở chỗ nào, trên bản đồ cũng không ghi rõ, thì biết đường nào mà lần. Tiểu Chiêu nói, vị trí vô vọng ư, đó là một phương vị trong 64 quẻ của Phục Hy, Càn đến Ngọ thì hết, Khôn đến Tý thì hết, Dương ở phương Nam, Âm ở phương Bắc, vị trí vô vọng nằm giữa hai vị trí Minh Di và Tùy. Nói đoạn liền phân chia phương vị trong thạch thất, bước tới góc Tây Bắc nói, ở chỗ này đây. Trương Vô Kỵ phấn chấn hẳn lên nói, thật vậy ư? Chàng chạy tới kho binh khí, lấy một cây rìu lớn mang tới, cạo sạch đất cát bám trên vách đá, quả nhiên lộ ra dấu vết một cánh cửa. Chàng nghĩ thầm, ta tuy không biết phép Càn Khôn Đại Na Di, nhưng Cửu Dương thần công ta đã luyện thành, uy lực chắc gì thua kém phép đó. Bèn tụ khí vào đan điền, vận lực ra hai cánh tay, hai chân xoải thành cung tiễn bộ, từ từ đẩy ra. Đẩy một hồi lâu, cánh cửa đá không nhúc nhích, bất kể hai tay chàng thay đổi bộ vị thế nào, vận chân khí ra sao, tới khi hai cánh tay mỏi nhừ, xương cốt toàn thân kêu lục cục. Cánh cửa đá vẫn trơ trơ, liền làm một với vách đá, không xê dịch chút nào. Tiểu Chiêu khuyên, công tử đừng thử nữa, để con mang thuốc súng lại xem sao. Trương Vô Kỵ vui mừng, đúng rồi, ta quên biến là mình có thuốc súng. Hai người đem nửa thùng thuốc súng nhồi vào cánh cửa đá, đốt dây dẫn hỏa, sau tiếng nổ, cánh cửa bị lõm vào đến 7-8 thước, song vẫn chưa thấy đường hầm đâu. Xem chừng tảng đá này, bề dày còn hơn cả bề rộng. Trương Vô Kỵ cảm thấy mình có lỗi, chàng cầm tay Tiểu Chiêu dịu dàng nói, Tiểu Chiêu, toàn do ta cả, làm cho cô nương cũng bị nhốt không ra được. Tiểu Chiêu ngước đôi mắt trong veo chăm chăm nhìn chàng nói, Trương công tử phải trách con mới đúng, nếu con không dẫn công tử xuống đây thì đâu đến nổi, đến nổi. Nàng dùng tay áo lau nước mắt, một lát sau nàng bỗng cười khanh khách nói, đã không thoát được thì lo buồn cũng chẳng ích gì, thôi để con hát cho công tử nghe một bài được chứ. Trương Vô Kỵ thực chẳng còn lòng dạ nào mà nghe hát, nhưng không nỡ làm cục hứng, mỉm cười đáp, được đấy. Tiểu Chiêu ngồi xuống bên chàng và cất tiếng hát. Sự đời lúc xuống lúc lên, nhân sinh đâu chỉ là hên là mừng, thế gian khi phế khi hưng, trong hung tàn cát, các hung đổi dời. Trương Vô Kỵ nghe đến câu trong hung tàn các hung đổi dời, nghĩ đến một đời chìm nổi của mình, ngẫm quả đúng như thế, lại thấy giọng nàng trong trẻo uyển chuyển, lên bổng xuống trầm, thì bao nhiêu buồn phiền tiêu tan cả. Tiểu Chiêu lại ca tiếp: khi đầy cũng có khi vơi, có ai giàu mãi mấy đời xênh sang, trăng tròn rồi lại trăng tàn, trời cao đất thấp, đã hoàn mỹ chăng? Trương Vô Kỵ nói: Tiểu Chiêu, cô nương ca hay lắm, ai đặt cho bài hát này thế? Tiểu Chiêu cười đáp: công tử giễu con rồi, con ca đâu có gì là hay. Con nghe người ta hát cứ lõm bõm vài câu, nên cũng không biết là do ai đặt. Trương Vô Kỵ thích câu: trời cao đất thấp đã hoàn mỹ chăng, bèn ngâm lại câu đó. Tiểu Chiêu hỏi: công tử thích nghe hát thật hay là chỉ giả vờ? Trương công tử cười nói: thích nghe là thích nghe, sao lại có chuyện giả vờ ở đây? Dĩ nhiên là thích thật đấy. Tiểu Chiêu nói: được, thế thì con hát một bài nữa. Nàng gõ nhẹ năm ngón tay trái bên đá làm nhịp hát. Chớ nên cau mặt nhíu mày, cũng đừng vỗ ngực ta hay ta giàu. Giàu đẹp phỏng được bao lâu, ngày nào xanh tóc, giờ đầu bạc phơ, giàu sang khôn khéo có thừa, khác chi nghèo khổ, đần ngu vậy mà. Có người thì cũng có ta, xưa nay đâu đó vốn là như nhau, cõi trần kẻ trước người sau, cuối cùng cũng đến cái đầu xuôi tay. Hôm nay hãy biết bữa nay, trăm năm thấm thoát đã hay một đời, mấy ai thọ được 70, thời gian như nước chảy xuôi qua cầu. Bài ca triết lý sâu xa, rõ ràng người đặt ra nó đã nếm đủ mùi, hiểu biết nhân tình thế thái, nhưng từ miệng một thiếu nữ hát ra, xem chừng không hợp. Đúng là cô bé nghe người ta hát rồi thuộc lòng. Trương Vô Kỵ tuổi còn trẻ, nhưng 10 năm qua đã nếm trải đủ điều gian khổ. Đêm nay bị kẹt giữa lòng núi, trước mắt thấy không còn đường sống, miệng lẩm nhẩm lại câu: cõi trần kẻ trước người sau, cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay. Bất giác não lòng, cái cầu xuôi tay ấy là ngày từ giã cõi đời. Chàng đã nhiều phen lâm vào giây phút sống còn, nhưng khi đó chỉ có một đường, hoặc sống hoặc chết, không liên lụy đến ai khác. Lần này không chỉ kéo thêm cô bé Tiểu Chiêu vào tử lộ, mà còn chuyện tồn vong của Minh Giáo, sự an nguy của Dương Tiêu, Dương Bất Hối cùng bao nhiêu người khác, nào mối thâm cừu giữa nghĩa phụ Tạ Tốn với Viên Chân đều có liên quan đến chàng, quả thực không đành lòng mà chết. Chàng đứng dậy, lại tới đẩy cái cửa đá, có cảm giác chân khí trong cơ thể lưu chuyển, tựa hồ trong người xúc tích một nguồn khí vô cùng vô tận mà chưa được sử dụng, chẳng khác gì dòng nước lũ cuồn cuộn chảy trên sông, bị hai bờ đê ngăn lại không cho tràn qua. Chàng thử 7-3 lần, không làm xong được, đành thúc thủ. Bỗng Tiểu Chiêu lại cứa ngón tay, lấy máu quệt lên da dê nói: Trương công tử hãy thử luyện tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di xem sao. Không chừng công tử thông minh hơn người, luyện một lần là được. Trương Vô Kỵ cười đáp: các vị giáo chủ tiền nhiệm của Minh Giáo luyện suốt đời còn chưa ai thành công. Họ làm giáo chủ thì dĩ nhiên thông minh hơn ta nhiều. Ta chỉ luyện một sớm một chiều làm sao mà thành nổi. Tiểu Chiêu cất giọng hát nho nhỏ: hôm nay hãy biết bữa nay, trăm năm thấm thoát đã hay một đời. Công tử cứ luyện đi, một sớm một chiều cũng tốt chứ sao. Trương Vô Kỵ mỉm cười, đón lấy mảnh da dê, miệng nhẩm độc: thấy trên đó viết toàn là cách vận hành chân khí, cách di cung xử kình, thử làm theo không tốn chút sức lực nào đã làm được ngay. Mảnh gia viết: tâm pháp bậc thứ nhất này, người có ngộ tính cao thì 7 năm sẽ luyện thành, người kém hơn sẽ tốn 14 năm. Chàng lấy làm lạ, cái này đâu có gì khó mà phải tốn tới 7 năm. Chàng đọc tiếp tâm pháp bậc thứ hai, theo đó mà luyện, chỉ một lát chân khí đã quán thông. Cảm thấy tựa hồ từ 10 ngón tay có khí lạnh bắn ra, trong đó lại có ghi chú: tâm pháp bậc thứ hai, người có ngộ tính cao thì 7 năm sẽ luyện thành, người kém hơn sẽ tốn 14 năm. Nếu tới năm thứ 21 mà không tiến triển thì chớ luyện bậc thứ ba, đề phòng tẩu hỏa nhập ma, hết bề cứu vãn. Chàng vừa mừng vừa lo, luyện tiếp bậc thứ ba. Lúc này hàng chữ đã mờ, Trương Vô Kỵ định dùng dao cứa ngón tay lấy máu, thì Tiểu Chiêu đã làm trước, đang bôi máu lên mảnh da. Trương Vô Kỵ vừa đọc vừa luyện theo, bậc thứ ba, rồi bậc thứ tư, luyện một cách dễ dàng. Tiểu Chiêu thấy mặt chàng một bên đỏ như máu, bên kia xanh lè thì hơi lo sợ. Nhưng thấy chàng vẫn định thần khí túc, đôi mắt sáng long lanh nên cũng yên tâm. Khi chàng luyện tâm pháp bậc thứ năm, Mặt chàng chợt xanh chợt đỏ, lúc xanh thì thân hình run rẩy như băng giá, lúc đỏ thì mồ hôi vã ra như tắm. Tiểu Chiêu rút khăn tay, đưa lên toan lau mồ hôi trán cho chàng, khăn vừa chạm vào trán thì tay nàng bị giật mạnh một cái, thân hình ngã sang một bên suýt nữa thì ngã ngửa. Trương Vô Kỵ đứng dậy, giơ tay áo lau mồ hôi, nhất thời chưa hiểu tại sao, chỉ biết rằng mình đã luyện thành tâm pháp bậc thứ năm. Thì ra tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di này vốn là một pháp môn vận kình sử lực cực kỳ xảo diệu. Đạo lý căn bản là làm sao phát huy tối đa tiềm lực có sẵn trong cơ thể mỗi người. Trong cơ thể mỗi người đều có nguồn tiềm lực rất to lớn, có điều là bình thời không sử dụng được. Còn khi gặp tình huống khẩn cấp như cháy nhà chẳng hạn, một người sức trói gà không chặt lại có thể vác cả ngàn cân. Trương Vô Kỵ sau khi luyện xong Cửu Dương Thần Công thì lực đạo xúc tích trong người không ai bì kịp. Chỉ là chưa có cao nhân chỉ dẫn nên chưa biết cách sử dụng. Bây giờ, khi chàng học tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, tiềm lực trong cơ thể cứ trào dâng như hồng thủy, không gì chế ngự được. Môn tâm pháp này, sở dĩ khó luyện cho thành, sơ sẩy một chút là bị tẩu hỏa nhập ma, toàn là do phép vận kình vừa phức tạp vừa xảo diệu vô cùng, mà người luyện công thì lại chưa có nội lực hùng hậu tương xứng. Giống như bảo một đứa bé 7-8 tuổi múa một cây chùy nặng trăm cân, chùy pháp càng tinh vi thì càng dễ khiến đứa bé tự đánh vào mình phở đầu chảy máu. Nhưng nếu người sử dụng chùy là một đại lực sĩ thì không sao cả. Những người trước đây luyện môn tâm pháp này chỉ vì nội lực có hạn, cứ miễn cưỡng tu luyện, thành thử rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Các vị giáo chủ minh giáo thời trước ai chả hiểu đạo lý hệ trọng ấy, nhưng thân làm đến giáo chủ, chí kiên nghị có thừa, đâu chịu thua kém ai, cũng không vì thấy khó mà bỏ cuộc. Đại phàm cao thủ võ học đều thuộc lòng câu tinh thành sở chí, kinh thạch vi khai. Nên ai cũng hăm hở dốc lòng tu tập, đâu biết rằng sức người có hạn, cứ đinh ninh, nhận định thắng thiên, để đến nỗi nuốt hận mà chết. Trương Vô Kỵ sở dĩ chỉ tốn nửa ngày đã luyện thành, trong khi người thông minh tài trí, võ nghệ cao cường hơn hẳn chàng, tu luyện mấy chục năm vẫn không xong. Cái khác nhau chỉ là một bên nội lực có thừa, một bên nội lực chưa đủ mà thôi. Trương Vô Kỵ sau khi luyện bậc thứ năm, cảm thấy tinh thần khí lực toàn thân có thể điều khiển theo ý muốn, muốn phát là phát, muốn thu là thu, nhất nhất tùy ý. Từng đường gân thớ thịt trong cơ thể có thể điều khiển dễ dàng. Lúc này, chàng quên cả việc đẩy cánh cửa đá mà luyện tâm pháp bậc thứ sáu, rồi hơn một canh giờ sau đã luyện sang bậc thứ bảy. Tâm pháp bậc thứ bảy so với bậc thứ sáu huyền diệu sâu xa gấp bội, nhất thời khó bề hiểu biết. Cũng may chàng tinh thông y đạo, mạch lý, gặp chỗ chưa rõ lại đem y lý ra ấn chứng nên lại quán thông. Khi luyện được quá nửa rồi, bỗng thấy khí huyết trào lên, tim đập mạnh. Chàng định thần làm lại từ đầu vẫn bị như thế. Từ khi chàng luyện tâm pháp bậc thứ nhất cho đến chỗ này, chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy. Chàng bỏ qua một câu, luyện tiếp xuống dưới, lại thấy thuận lợi, nhưng được vài câu thì lại gặp trở ngại. Từ đó về sau, trở ngại càng lúc càng nhiều, tính ra có tổng cộng 19 câu chưa luyện được. Trương Vô Kỵ trầm ngâm một hồi, đặt mảnh da dê lên trên đá, cung kính quỳ xuống, vái mấy lần khấn. Đệ tử Trương Vô Kỵ tình cờ tìm được tâm pháp thần công của Minh Giáo, chỉ vì mong thoát khỏi chốn cảnh tìm đường sống, hoàn toàn không có ý định ăn cắp bí kíp của quý giáo. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, đệ tử sẽ đem thần công này tận lực giúp quý giáo, không dám phụ lòng vun đắp và đại ân cứu mạng của các vị giáo chủ tiền liệt. Tiểu Chiêu cũng quỳ xuống, lạy mấy lạy, lầm rầm khấn, kính mong liệt đại giáo tông phù hộ độ trì cho Trương công tử trùng chỉnh Minh Giáo, làm rạng rỡ uy danh của liệt tổ. Trương Vô Kỵ đứng dậy nói, đệ tử không phải là giáo đồ Minh Giáo, theo lời giáo huấn của Thái sư phụ đệ tử, sau này đệ tử cũng không thể gia nhập Minh Giáo được. Nhưng sau khi đệ tử đọc di thư của Dương giáo chủ, thì biết tôn chỉ của Minh Giáo thật là quang minh chính đại, thể nào cũng đem hết khả năng của mình giải thích những điều hiểu lầm cho các đại môn phái, để đôi bên ngừng tranh chấp. Tiểu Chiêu nói, Trương công tử bảo con 19 câu chưa luyện được, sao không nghỉ một lát cho tinh thần sung túc, biết đâu lại chả luyện thành. Trương Vô Kỵ nói, hôm nay ta đã luyện tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di xong bậc thứ bảy rồi, tuy phải bỏ qua 19 câu, không khỏi có chút khuyến khuyết, nhưng cũng như câu hát ban nãy của cô nương, trăng tròn rồi lại trăng tàn, trời cao đất thấp đã hoàn mỹ chăng? Ta nào dám tham lam chưa biết đủ, ta có phúc trạch công đức gì mà dám nhận tâm pháp thần công của Minh giáo? Để lại 19 câu chưa luyện thành đó mới là đạo lý đấy. Tiểu Chiêu nói: Công tử nói chí phải. Nàng cầm mảnh da dê hỏi Trương Vô Kỵ chỉ cho biết những câu nào chàng chưa luyện thành, lẩm nhẩm mấy lần học thuộc lòng. Trương Vô Kỵ cười hỏi: Cô nương ghi nhớ để làm gì vậy? Tiểu Chiêu đỏ mặt nói: Không làm gì cả, con thấy đến công tử mà còn chưa luyện được thì xem thử coi nó khó tới mức nào. Ai ngờ Trương Vô Kỵ là người không quá chú trọng cái gì. Thấy nên dừng thì dừng, thấy hợp với câu tri túc bất nhục, tức là biết là đủ thì không bị nhục. Nguyên vị cao nhân năm xưa sáng chế ra tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, nội lực tuy mạnh thật, song cũng chưa bằng Cửu Dương Thần Công, chỉ luyện đến bậc thứ 6 là dừng. Tâm pháp vị đó viết trong bậc thứ 7, chính vị đó cũng chưa luyện tới, chỉ là nhờ trí tuệ thông minh mà tưởng tượng biến hóa ra thôi. 19 câu Trương Vô Kỵ luyện không thông, toàn là do vị cao nhân đó tưởng tượng thêm vào, tưởng là đúng, thật ra là đi vào sai lầm. Nếu Trương Vô Kỵ một mực cầu toàn, cứ đòi luyện cho tận thiện tận mỹ mới dừng, ác sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ở cửa ải cuối cùng. Không điên khùng, ngay độn thì cũng bại liệt toàn thân, thậm chí còn đứt kinh mạch mà bỏ mạng không chừng. Hai người gom đất đá đắp lên hài cốt của vợ chồng Dương Đính Thiên đâu đấy, rồi đi tới bên cánh cửa đá. Lần này Trương Vô Kỵ chỉ đặt một bàn tay phải vào bên cửa, theo đúng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di vừa luyện xong. Chỉ hơi vận sức, phiến đá đã kèn kẹt chuyển động, hơi nghiêng người dùng chút sức nữa, cửa đá đã từ từ mở ra. Tiểu Chiêu cả mừng, nhảy cẩn lên, vỗ tay kêu hay, sợi xích sắt ở tay kêu len keng một hồi. Trương Vô Kỵ nói: Để ta giật sợi dây xích cho cô nương một lần nữa xem sao. Tiểu Chiêu cười đáp: Lần này chắc phải đứt. Trương Vô Kỵ cầm sợi dây xích, vận sức kéo ra hai bên, sợi dây chỉ doãn dài thêm, chứ không đứt rời. Tiểu Chiêu kêu lên: Ối chao, không hay rồi. Công tử càng kéo dài ra chừng nào, con càng bị bất tiện thêm chừng ấy. Trương Vô Kỵ lắc đầu: Cái dây xích này quái dị thật, chỉ e kéo doãn cả chục trượng cũng không đứt mà thôi. Nguyên vị giáo chủ Minh giáo đời trước có nhặt được một cục vân thạch quái dị từ trên trời rơi xuống, trong đó chứa chất liệu kim khí không giống các loại sắt thép dưới trái đất. Các tay thợ kéo nhuệ kim kỳ liền đúc thử binh khí, nhưng không được, bèn rèn thành sợi dây xích này. Trương Vô Kỵ thấy Tiểu Chiêu cúi đầu rầu rĩ, bèn an ủi nàng: Cô nương yên tâm, cứ tin rằng thể nào rồi ta cũng sẽ mở được cái xích này cho cô nương. Chúng mình bị kẹt trong lòng núi thế này còn thoát ra được, xá gì hai sợi dây xích ấy. Chàng muốn tìm viên chân báo thù, quay trở lại cố đẩy hai tảng đá vạn cân kia, nhưng nó chỉ hơi lung lay chứ không mở ra được. Chàng lắc đầu, cùng Tiểu Chiêu trở lại lối cửa đá. Lúc đi qua rồi, chàng đẩy cánh cửa lại như cũ, thấy tảng đá này thực ra không phải là cánh cửa, mà là một phiến đá nham thạch tự nhiên. Bên dưới chèn một cái cầu sắt rất lớn làm bản lề. Lâu năm, trái cầu bị rỉ, khối nham thạch khó bề chuyển dịch. Chàng nghĩ năm xưa khi xây dựng địa đạo này, Minh giáo phải sử dụng vô số nhân lực trong nhiều năm, tốn biết bao công phu tâm huyết. Chàng cầm bản đồ đường hầm bí mật theo đó mà đi, tuy khá ngoắt ngoéo nhưng không phí công đã thoát ra ngoài. Vừa ra khỏi đường hầm, ánh sáng chói lòa chiếu vào mặt, hai người nhất thời chưa mở mắt ra được. Một hồi lâu mới từ từ hé mắt ra, thấy băng tuyết khắp nơi, ánh sáng chiếu xuống tuyết hắt lên nên mới chói mắt như thế. Tiểu Chiêu thổi tắt cây đuốc trên tay, đào một cái lỗ trên tuyết, chôn cây đuốc xuống đó, rồi nói: Đuốc ơi, đa tạ mi đã chiếu sáng cho Trương công tử và ta ra khỏi đường hầm, thiếu mi thì bọn ta chả làm được gì cả. Trương Vô Kỵ cười ha hả, trong lòng rất sảng khoái, chợt nghĩ thầm: Thế gian quá nhiều kẻ vong ân bội nghĩa, còn tiểu cô nương này đối với một cây củi còn như thế, ắt là người trung hậu trọng nghĩa. Chàng quay nhìn nàng mỉm cười, ánh sáng dưới tuyết hắt lên mặt trăng, làm lộ rõ nước da trắng trẻo mịn màng như ngọc, bèn buộc miệng khen: Tiểu Chiêu, cô nương xinh quá, Tiểu Chiêu vui mừng nói, Trương công tử không nói dối đấy chứ. Trương Vô Kỵ nói, cô nương đừng giả trang què chân lưng gù thành quái dị nữa, cứ thế này xin biết mấy. Tiểu Chiêu nói, công tử bảo con không giả trang, con sẽ không giả trang nữa. Tiểu thư dù muốn giết con cũng không giả trang. Trương Vô Kỵ nói, đừng nói bậy. Cô nương tử tế như vậy, sao tiểu thư lại giết cô nương? Chàng lại ngắm Tiểu Chiêu một lần nữa, thấy nàng da dẻ trắng hồng, sống mũi hơi cao hơn so với thiếu nữ thông thường, trong mắt ẩn hiện màu xanh của biển cả. Bèn nói, cô nương là dân bản địa Tây Vực thì phải, so với thiếu nữ ở Trung Nguyên, xem ra có phần xinh đẹp hơn. Tiểu Chiêu hơi nhướng mày nói, con chỉ mong được như thiếu nữ Trung Nguyên thôi. Trương Vô Kỵ tới bên sườn dốc quan sát địa thế tứ phía, thì ra đang ở lưng chừng một ngọn núi. Khi chàng nằm trong cái túi vải do Thuyết Bắc Đắc vác lên đỉnh Quang Minh, chàng đâu có biết địa thế dọc đường, lúc này cũng chả hiểu mình đang ở chỗ nào. Đưa mắt nhìn ra thật xa, chàng thấy ở triền núi phía tây bắc có mấy hình người nằm bất động tựa hồ đã chết. Chàng nói, mình tới đó coi thử. Chàng cầm tay Tiểu Chiêu chạy về phía triền núi đó. Lúc đó cửu dương chân khí trong cơ thể chàng lưu chuyển như ý. Tâm pháp càng khôn đại na di đã luyện tới bậc thứ bảy. Mỗi cử động của tay chân người ngoài nhìn vào đều cho là sức người không thể làm nổi. Tuy nhiên dắt tay Tiểu Chiêu mà như đi trên một cánh én. Đến gần thấy bốn xác chết trên tuyết, máu me vung vãi trên tuyết trắng. Xác người nào cũng có vết đao kiếm. Trong số đó có ba người mặc sắc phục giáo đồ Minh giáo, còn một người là tăng nhân, hình như là đệ tử phái Thiếu Lâm. Trương Vô Kỵ lo lắng nói, nguy rồi, mình bị kẹt trong đường hầm quá lâu, sáu đại môn phái đã đánh lên đỉnh Quang Minh rồi. Chàng sờ tâm khẩu, bốn cái xác đều lạnh ngắt, chứng tỏ chết đã nhiều giờ. Chàng vội nắm tay Tiểu Chiêu theo dấu chân trên tuyết mà chạy đến. Chạy độ 10 trượng, lại thấy có 7 cái xác chết nằm trên tuyết, hình dạng đáng sợ. Trương Vô Kỵ rất bồn chồn nói, không biết nhóm Dương Tiêu tiên sinh Bất Hối muội muội thế nào rồi. Chàng chạy nhanh hơn, tự hồ kéo Tiểu Chiêu cùng bay như vậy. Qua một khúc quàng, có 5 giáo đồ Minh giáo bị treo lên cây, đầu lộn ngược xuống đất, mặt mũi người nào cũng nhầy nhụa máu me, tựa hồ bị vật sắc nhọn cào nát. Tiểu Chiêu nói, đây là hổ trảo thủ của phái Hoa Sơn. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ hỏi, Tiểu Chiêu, cô nương còn ít tuổi mà sao biết rộng thế, ai dạy cho cô nương vậy? Tuy miệng hỏi thế, nhưng trong bụng chàng đang canh cánh lo sợ cho sự an nguy của mọi người trên đỉnh Quang Minh. Không đợi nàng trả lời, lại nắm tay nàng chạy như bay lên núi. Dọc đường thấy người chết nằm la liệt, phần lớn là giáo đồ Minh giáo, nhưng đệ tử của sáu đại môn phái cũng không phải là ít. Có lẽ trong thời gian một ngày đêm, chàng kẹt trong đường hầm, sáu đại môn phái đã phát động mãnh công. Minh giáo do các nhân vật trọng yếu như Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu đều bị trọng thương, không ai chỉ huy, lâm vào tình thế bất lợi. Nhưng chúng giáo đồ vẫn dốc sức chiến đấu, không chịu khuất phục, thành thử đôi bên đều bị tổn hại nặng nề. Trương Vô Kỵ lên gần tới đỉnh núi, nghe tiếng binh khí va chạm dữ dội, lòng có phần nào yên tâm nghĩ thầm. Đánh nhau vẫn chưa xong, sáu đại môn phái chưa đánh được tới đại sảnh, vội vàng chạy về phía có đánh nhau. Đột nhiên nghe tiếng gió vù vù, có 2 mũi cương tiêu ném tới sau lưng kèm theo tiếng người quát. Ai đó, đứng lại. Trương Vô Kỵ vẫn chạy, đưa tay phải ngược lại đằng sau một cái, 2 mũi tên kia lập tức bay ngược lại, chỉ nghe một tiếng ối thảm thiết, rồi tiếng người ngã vật xuống đất. Trương Vô Kỵ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy một tăng nhân mặc áo bào xám, 2 mũi tên cắm ở vai phải của y. Chàng ngẩn người, không ngờ, vừa rồi chỉ phẩy tay một cái, chỉ định đánh dạt hướng bay của mũi tên cho khỏi trúng người chàng. Ai ngờ lực vất tay lại có uy lực ghê gớm đến thế. Chàng vội chạy tới suýt xoa nói, tại hạ lỡ tay khiến đại sư bị thương, áy náy quá. Rồi giơ tay nhổ 2 mũi tên, vai nhà sư Thiếu Lâm máu vọt ra, nhưng không ngờ y hung tợn tung chân đá một cú trúng vào bụng dưới Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đứng gần y, không ngờ y đột ngột tấn công, còn đang ngẩn người thì thấy y bay văng ra xa, lưng đụng phải một thân cây, chân phải gãy lủng liễng, mồm hộc ra máu. Trương Vô Kỵ lúc này chân khí lưu chuyển trong cơ thể, Hễ bị ngoại lực đánh vào là lập tức sinh ra lực phản kích, tương tự lần chấn gãy đùi Tĩnh Huyền. Nhưng lực đạo bây giờ đã mạnh hơn nhiều. Chàng thấy nhà sư bị trọng thương, lòng không an, chạy tới đỡ dậy, luôn miệng xin lỗi. Nhà sư kia hậm hực nhìn chàng, vừa tức vừa sợ. Tuy muốn xuất chiêu tấn công nhưng không còn hơi sức nữa. Bỗng nghe từ phía bên kia tường vọng ra ba tiếng ằn ặc. Trương Vô Kỵ không thể lo thêm cho nhà sư nữa, vội kéo Tiểu Chiêu chạy qua cổng lớn, xuyên qua hai sảnh đường, đến một cái sân lớn phía trước. Trên sân, người đứng đông nghịt, nhưng ở mé tay thì ít người hơn. 10 người thì 8-9 phần máu me lên láng, chỉ ngồi người nằm là phe Minh giáo. Mé đông người đứng như kiến, chia thành 6 nhóm, xem ra 6 đại môn phái đã tề tựu đông đủ, thành thế bao vây phe Minh giáo. Trương Vô Kỵ liếc qua thấy Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc, Bành Hòa Thượng, cả bọn đều ngồi trong đám Minh giáo. Xem ra mọi cử động vẫn còn rất là khó khăn. Dương Bất Hối ngồi bên cạnh phụ thân, ở giữa sân có 2 người đang giao đấu, ai nấy chăm chú xem, nên Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu đi vào chẳng người nào lưu tâm cả. Trương Vô Kỵ thong thả lại gần, định thần nhìn kỹ, thấy 2 người đang giao đấu trên đều tay không, chưởng phong kêu ù ù, uy lực bao trùm lấy mấy trượng, hiển nhiên cả 2 đều là cao thủ tuyệt đỉnh. 2 đối thủ xuất chiêu cực nhanh, đột nhiên 4 chưởng đụng nhau, lập tức cả 2 cùng bất động. Trong nháy mắt, cảnh chuyển động kỳ ảo bỗng nhiên thành phút lặng ngắt như tờ. Mọi người đứng xem cùng thốt lên, hay thật. Trương Vô Kỵ nhìn rõ 2 người thì trong lòng chấn động. Hán tử trung niên thân hình thấp nhỏ, khuôn mặt cương nghị chính là Trương Tòng Khê của phái Võ Đan. Còn đối thủ là một lão niên cao to, hói đầu, lông mày dài, trắng như tuyết, rũ xuống khóe mắt, mũi, khoằm như mỏ chim ưng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, không ngờ Minh giáo lại có cao thủ cỡ này, chẳng biết là ai vậy. Bỗng từ đám người phái Hoa Sơn có tiếng gọi, này lão Bạch Mi kia, mau chịu thua đi, làm sao lão địch nổi Trương Tứ Hiệp phái Võ Đan kia chứ. Trương Vô Kỵ nghe mấy chữ lão Bạch Mi thì giật mình, ồ thì ra người này chính là ông ngoại Bạch Mi Ưng Vương của ta. Chàng chợt nảy sinh niềm triều mến thiết tha, muốn chạy lên nhận người thân. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Ân Thiên Chính và Trương Tòng Khê đều có hơi nóng bốc lên. 2 người trong giây lát đã sử dụng tất cả nguồn chân lực nội sinh, bình sinh ra khổ luyện. Một người là giáo chủ Thiên Ưng giáo, một trong tứ đại hộ giáo pháp phương của Minh giáo. Một người là đệ tử đắc ý của Trương Tam Phong, một trong Võ Đan thất hiệp uy chấn thiên hạ. Xem ra trận đấu sắp phân thắng bại.